vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân để kể cho quý vị nghe về hệ thống luật pháp, thể chế pháp lý của Úc hoạt động như thế nào, đúng ra là hình thành và hoạt động như thế nào. Và thưa Mai Hoa, chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa anh, sắp tới đây mình có ngày 26 tháng 1, cái ngày Australia Day, nhiều người gọi đó là ngày Quốc Khánh Úc, nhiều người thì không đồng ý. Mà thấy rằng hàng năm cứ đến ngày này thì lại dấy lên những cái tranh cãi rằng là phải đổi cái ngày Australian Day không phải vào ngày 26 tháng 1 mà lại phải vào một ngày khác cơ. Thì đó là một cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa thì nhiều người tới đây không có biết cái hệ thống luật pháp của Úc nó là hệ thống quân chủ lập hiến như thế nào. Phải không thưa anh?
Vâng, thì chị Mai Hoa nêu ra một vấn đề mà tôi nghĩ nó cũng mang cái tính thời sự, đó là cái ngày Quốc Khánh Úc, ngày 26 tháng Giêng. Sở dĩ chúng ta có cái ngày 26 tháng Giêng là ngày Quốc Khánh là tại vì vào năm 1788, thuyền trưởng Philip, có nghĩa là Captain Philip, đã dẫn vài trăm viên chức hải quân thủy thủ đặt chân lên thuộc địa tiểu bang New South Wales và chính thức tuyên bố chiếm hữu New South Wales cho hoàng gia đế quốc Anh. Có một số người thổ dân thì đối với họ, họ xem đó là một cái ngày tan tóc, một cái ngày mà da của họ bị xâm chiếm. Nhưng mà thật ra đó, vào cái thời điểm đó thì cái khái niệm quốc gia nó chưa có đối với cái người thổ dân. Thì tuy là người thổ dân đã có sinh sống và đã có hiện hữu trên lục địa Úc Châu rộng lớn này hàng ngàn năm trước đó rồi, nhưng mà cái khái niệm nó không phải là một quốc gia, mà chỉ đơn giản là nhiều bộ lạc sinh sống rải rác khắp nơi. Và vào cái thời điểm đó thì người da trắng, người châu Âu ở Anh, ở Pháp, ở Tây Ban Nha, ở Hòa Lan vận dụng kiến thức hàng hải thì họ đã đi khám phá ra những cái miền đất mới. Thì châu Úc là một trong những cái miền đất mới, và dĩ nhiên chúng ta biết là nó có châu Mỹ cũng được khám phá ra. Thì cái ngày đó từ trước tới giờ tất cả mọi người Úc đã xem nó như là một ngày quốc khánh, tất cả mọi người đều đón mừng nó như là một ngày quốc khánh. Tuy nhiên cái việc mà có một số người thổ dân họ cảm thấy đau buồn, và đó là cũng có điều mình cũng có thể hiểu được và mình cũng có thể thông cảm. Nhưng mà nó là tiến trình của lịch sử và ta chia sẻ và thông cảm với nhau. Nếu như có những người đó họ không có muốn ăn mừng thì mình cũng tôn trọng cái quyết định đó của họ.
Dạ vâng.
Tuy nhiên đối với chúng ta là công dân Úc, khi chúng ta tuyên thệ trở thành công dân Úc, chúng ta phải xem cái ngày Quốc Khánh như là một cái ngày lễ trọng đại mà mình trân quý.
Dạ. Và nghĩ rằng là tất cả những cái người nào đã hiện đang sống ở trên cái mảnh đất lục địa Úc Châu này thì qua nghĩ phải hiểu được cái quá khứ hình thành nên cái quốc gia nước Úc, và hiểu được cái nỗi đau của người thổ dân, bởi vì cái văn hóa người thổ dân họ gắn rất chặt vào mảnh đất của họ, vào thần linh, vào thiên nhiên xung quanh. Và khi mọi thứ nó bị phá vỡ và cái văn hóa của người thổ dân đó, họ không có chữ viết mà họ có qua âm nhạc, qua hình vẽ, qua những câu chuyện kể. Họ kể từ đời này sang đời khác và cái nỗi đau nó cứ lặp đi lặp lại. Thì nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta càng làm dấy lên cái nỗi đau của người thổ dân hơn. Và luôn luôn nhớ rằng đây là mảnh đất của họ, là những người họ sống đầu tiên. Đó là lý do vì sao mà gọi là First Australians, là những người thổ dân chứ không phải là những người mà gọi là settler đó, convict tới đây trước đầu tiên. Dạ thưa, quay lại cái chuyện mà hình thành nên quốc gia Úc, ngày 26 tháng 1 là ngày hạm đội đầu tiên á, tiến vào vịnh Sydney. Rồi thì làm sao mà từ những cái tiểu bang lẽ là hình thành nên một cái quốc gia Úc thưa anh?
Vâng, giống như chị mà Hoa nói thì tôi cũng xin chia sẻ là tôi thông cảm được cho cái cảm giác của một số người thổ dân, là họ cảm thấy cái ngày 26 tháng Giêng là một cái ngày đau khổ của họ. Nhưng mà mặt khác đó, thì cái ngày đó là truyền thống, đó được công nhận là một cái ngày quốc khánh của tất cả mọi người Úc. Và chúng ta ăn mừng cái ngày đó cũng không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng cái cảm giác của những người thổ dân. Có nghĩa là chúng ta cũng có thể làm cả hai cái cùng một lúc. Bây giờ để trở lại cái câu hỏi của chị đó, thì vào năm 1788 thì thuyền trưởng Philip chỉ mới tuyên bố chiếm hữu tiểu bang New South Wales thôi. Sau đó tất cả những cái tiểu bang khác thì từ từ mới được tuyên bố chiếm hữu. Nhưng mà những cái tiểu bang lúc đó, đó cái câu hỏi đặt ra là cái hệ thống luật pháp nào sẽ áp dụng. Thì khi thuyền trưởng Philip chiếm hữu, nó không có một hệ thống luật pháp, mà là một cái người toàn quyền, họ cai trị mỗi tiểu bang như là một ông vua, toàn quyền tự lập ra một cái tòa hình sự gồm có một vị thẩm phán và 6 nhân viên thủy thủ. Và cái hình phạt duy nhất mà tòa đó có thể ban hành là đánh roi hoặc là ban hành cái án tử hình. Rồi ngoài ra thì tòa cũng có thể quyết định tất cả những cái việc về dân sự như là tranh chấp tài sản, hợp đồng và thừa kế. Sau đó đó thì những tiểu bang khác từ từ cũng được chiếm hữu. Sau một thời gian dài, khi mà những cái người tù nhân mà đã được đẩy qua tiểu bang New South Wales và tiểu bang Victoria, những cái người mà gọi là convict á, những cái người mà bị án tù ở bên Anh Quốc rồi bị đẩy qua đây, khi mà họ mãn hạn tù, họ muốn có những cái quyền tự do như là một cái công dân giống như người Anh Quốc, thì từ từ cái phong trào đòi tự trị, cái phong trào đòi được đặt ra những quốc hội hành pháp và lập pháp nó mới dấy lên. Rồi tới năm 1901 á, thì nước Úc mới chính thức ra đời vào ngày 1 tháng 1 năm 1901, là khi tất cả mọi tiểu bang đồng ý sáp nhập lại thành Liên bang Úc, là một cái khối thịnh vượng chung của Úc Châu. Thì vào ngày 1 tháng 1 năm 1901 thì nước Úc mới chính thức ra đời. Thì cho tính tới ngày hôm nay thì nó cũng mới hơn 200 tuổi, có thể nói là một quốc gia vẫn còn khá non trẻ.
Vâng, dạ thưa anh, rồi vì sao mà nước Úc vừa có quốc hội vừa có toàn quyền, và cái vai trò của hai cái tòa lưỡng viện thì nó như thế nào thưa anh?
Vâng, để trả lời cái câu hỏi đó thì tôi xin đi ngược lại lịch sử một chút xíu. Thì nếu mà chúng ta trở về cái lịch sử của Anh Quốc á, thì Anh Quốc là cho tới bây giờ vẫn còn hoàng gia. Thì trước đây là hoàng gia cai trị như là một hệ thống phong kiến, có nghĩa là cha truyền con nối. Tuy nhiên từ thế kỷ 15 và thế kỷ 16 trở đi thì những cái phong trào đòi quyền công dân, đòi nhà vua cũng chịu cai trị dưới luật pháp, thì nó mới dẫn đến cái hiến chương Magna Carta vào thế kỷ 15 và thế kỷ 16. Rồi sau đó dần dần đó là nó mới đưa ra một cái hội đồng bá tước. Mình nói cái hội đồng bá tước đó nó cũng giống như là một cái hội đồng lập pháp. Nhưng mà những cái thành viên mà được gia nhập vào cái hội đồng đó, họ là phải thuộc về cái hàng huyết thống của nhà vua, có nghĩa là đại khái như là hàng quan chức chứ không phải là dân thường. Thì đầu tiên hết thì nó có một cái hội đồng như vậy. Bên Anh thì người ta gọi đó là House of Lords, có nghĩa là mình nói chung là một cái hội đồng quý tộc. Rồi dần dần người dân thường mới vận động đòi cái quyền, cũng được lên tiếng nói, được quyền đóng góp vào tiến trình cai trị của đất nước, thì nó mới dẫn đến cái viện gọi là cái viện thường dân là House of Commons. Thật ra từ lúc đó thì nó mới sinh ra cái khái niệm là lưỡng viện quốc hội. Thì bây giờ nếu mà mình nhìn vào lưỡng viện quốc hội bên Anh á, thì cái viện thường dân là người dân bình thường đi bỏ phiếu. Cái hệ thống chính trị đa nguyên và đa đảng, cái đảng nào mà có đa số dân biểu ở trong hạ viện thì sẽ được thành lập chính quyền. Hạ viện có quyền đưa ra những dự luật nhưng mà vẫn phải được thượng viện thông qua. Thì thượng viện bây giờ nó là cái viện quý tộc. Thì cái viện quý tộc của bên Anh bây giờ thì nó cũng là những cái người mà thuộc về đại diện cho cái thành phần quý tộc, nhưng mà đa số là những cái vị luật sư và tràng sư rất là giỏi, để họ duyệt xét lại coi những cái dự luật đó nó có phù hợp với cái hệ thống luật pháp hiện hành hay không. Thì bây giờ mình áp dụng cái khái niệm lưỡng viện quốc hội đó thì đầu kế tiếp nó là bên Hoa Kỳ. Thì ở bên Hoa Kỳ đó họ cũng đi theo cái khái niệm lưỡng viện, là họ cái tiến trình lập quốc Hoa Kỳ thì nó cũng tương tự giống như bên Úc. Thật ra đó là Úc đã đi theo cái hình thức lập quốc liên bang của Hoa Kỳ. Thì 50+ tiểu bang của Hoa Kỳ đã cũng sáp nhập lại để tuyên bố thành lập Hiệp Trung Quốc Liên bang Hoa Kỳ. Thì khi thành lập Hiệp Trung Quốc thì các quốc hội ở các tiểu bang đó ở Hạ viện thì đại là dân biểu đại diện cho cái cử tri trong cái vùng đó. Nhưng mà thượng viện là đại diện cho tiểu bang. Mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ thì được 2 thượng nghị sĩ, gửi 2 thượng nghị sĩ vào quốc hội để mà đại diện cho quyền lợi của cái tiểu bang đó. Thì bây giờ mình bên Úc thì mình cũng lấy theo cái hình thức liên bang của Hoa Kỳ, là hạ viện và thượng viện thì cũng đều là do dân bầu ra. Thì mình nói ở tại cái cấp liên bang đó, ví dụ như cái vùng mà có đông người Việt cư ngụ là những cái vùng như ở Fowler, ông dân biểu là Chris Hay, dân bầu ra. Rồi trong tiểu bang New South Wales thì mỗi tiểu bang như vậy thì cũng được một vài nghị sĩ, mình cũng bầu ra 5-6 nghị sĩ để mà đại diện cho mỗi tiểu bang. Thì tùy theo cái mức độ dân số thì mỗi tiểu bang có thể là có cái số nghị sĩ khác nhau. Liên tiểu bang New South Wales hàng năm đó thì mỗi lần bầu cử liên bang thì chúng ta cũng bầu ra phân nửa cái số lượng của thượng nghị sĩ. Thì tất cả mọi thứ đều là do dân bầu ra hết. Nhưng mà thượng nghị sĩ thì nằm ở trong thượng viện, đại diện cho quyền lợi của cái tiểu bang đó. Còn dân biểu là đại diện cho cử tri ở hạ viện. Nhưng mà hạ viện là cái viện nơi mà cái đảng có đa số ghế thì có quyền thành lập chính quyền.
Vậy thì mấy ông thượng nghị sĩ á, là ông đi từ đâu mà ông lên được đến thượng nghị sĩ thưa anh?
Thì đa số những cái vị thượng nghị sĩ đó thì một là họ là thành viên của các chính đảng, thì họ sẽ được các đảng đề nghị đưa lên cái danh sách. Ví dụ như bây giờ mình nói là trong cái đảng lao động hiện nay đi, thì như chúng ta biết là thượng nghị sĩ Sam Dastyari, một cái tên mà có lẽ nói là lần dần trở thành rất là quen thuộc đó. Thì ông đã tuyên bố là ông sẽ từ chức Đảng Lao động đang chuẩn bị đưa bà cụ thủ hiến Christina Keneally lên thay thế.
Yeah.
Đảng có quyền đề cử cái người đại diện cho đảng, đảng ở cái tiểu bang đó. Thì giờ tôi cũng xin trở lại để nói một cái chính xác hơn đó. Hiện giờ ở Thượng viện ở Úc á, thì chúng ta có tổng cộng là 76 thượng nghị sĩ. Mỗi tiểu bang á, thì có 12 thượng nghị sĩ được bầu ra 6 năm. Nhưng mà cứ mỗi 3 năm á, thì phân nửa cái số thượng nghị sĩ sẽ được bầu lại. Thì đang cộng hương để ý cứ mỗi lần mình đi bầu đó là mình bầu cả dân biểu ở Hạ viện, thượng nghị sĩ ở Thượng viện. Và thông thường đó thì mình bầu ở trên cái lằn gạch. Tại vì thượng nghị sĩ thông thường cái danh sách nó dài lắm. Mình bầu ở dưới lằn gạch đôi khi nó tới cả trăm người là... Thành ra là cái hệ thống nó có cái tính quân bình, nó có cái tính cân bằng và nó có cái tính kiểm soát lẫn nhau để không bất cứ một cái chính quyền nào hay là một cái lãnh tụ nào có thể trở thành một nhà độc tài.
Dạ thưa, Vâng, nghĩ rằng là đối với những người nghe bắt đầu thấy rắc rối rồi đó. Và chính vì rắc rối mà chính vì toàn là tên Anh, tên U và chính vì là hạn chế và ngôn ngữ, thành ra không biết được ông nào với ông nào. Thành ra khi mà đi bầu á, họ cứ nhắm là gạch đại, nhắm cứ bầu đại. Thì cái việc bầu đại hay gạch đại nó ảnh hưởng tới cái quyền lợi của người dân và với cái sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia như thế nào. Đó là cái điều ông muốn nói, nhất là sau khi mà gần đây thì chính phủ Úc hay nói đến cái chuyện mà những cái thế lực ngoại bang can thiệp vào bằng nhiều cách tinh vi, bằng cách xoay chuyển cái lá phiếu, bằng cách xoay chuyển công luận để mà có thể lọt vào quốc hội, lọt vào trong chính phủ để mà có ảnh hưởng lên tất cả những chính sách mà chính phủ đưa ra.
Vâng, thì cái lá phiếu của chúng ta nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đi bầu đó mà mình không thận trọng đó thì mình bầu nó không có đúng. Nếu như mà mình bầu cho những cái đảng có những cái chính sách kỳ thị đi thì nó rất là nguy hiểm, là tại vì những cái đảng đó họ có thể ảnh hưởng đến chính sách, và khi ảnh hưởng đến chính sách như vậy thì phải thay đổi luật pháp và nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Cái thứ hai nữa thì trong cái thời gian gần đây là chị Mai Hoa nói đúng, Trung Quốc đã có rất là nhiều nỗ lực để có thể nói là can thiệp vào chính trường nội bộ của nước Úc ở đây qua những cái hình thức là tài trợ tiền bạc cho các đảng phái, rồi có một số nhà tỷ phú gốc Hoa họ tài trợ tiền cho một số chính khách và họ tài trợ tiền cho những cái viện nghiên cứu với mục đích là có một cái sự ảnh hưởng nào đó vào cái chính sách ngoại giao và an ninh của Úc. Thành ra nếu mà chúng ta không thận trọng mà dùng cái lá phiếu của mình bỏ phiếu mà lỡ mình bầu cho những cá nhân hay là những cái đảng phái mà họ để cho ngoại bang họ ảnh hưởng như vậy đó thì nó về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi trực tiếp của mình.
Dạ. Yeah. Mà cũng nhớ cách đây không lâu thì cái việc ở Auburn bầu một cái ông phó thị trưởng Salim Mahaze đó. Rồi sau đó khi mà ông lên thì ông có một cái đám cưới cực kỳ xa hoa. Và ông làm nhiều chuyện kỳ quặc, nói ông lóc đường vì đám cưới của mình, ông làm những cái chuyện đó. Thì người dân ngỡ ngàng, ở ngay cái nước Úc này mà có một cái ông phó thị trưởng nó rất là nghênh ngang như vậy. Thì do chính dân bầu lên đúng không anh? Ông như vậy thì mình phải chịu đựng à hay là sao à?
Dạ, thì khi mà mình người dân đã quyết định bầu một cái người nào đó thì là cái người đó người ta được bầu mà một cách hợp lý và hợp pháp thì là họ có quyền. Nhưng mà ở đây thì cũng rất là may là chúng ta vẫn có một cái hệ thống truyền thông đã tương đối khá độc lập. Thành ra là những cái chuyện làm mà sai quấy của những chính khách thì cũng bị truyền thông họ đưa ra. Rồi sau đó cái người chính khách đó là cũng bị mất chức, bị cảnh cáo hay là cái lần tới thì người ta lại không bầu cho họ nữa. Thành ra cái nguyên tắc dân chủ ở đây thì nó là như vậy. Có cái điều là nó như thế này là tôi nhận thấy thôi là cái cộng đồng như là trong cái cộng đồng người Trung Đông nãy chị Mai Hoa có đề cập tới đó. Thì họ rất là ý thức quyền lợi chính trị. Chúng ta thấy là càng ngày càng có rất là nhiều người gốc Trung Đông họ tham gia vào cái chính đảng, họ rất là tích cực đi ra tranh cử.
Yeah.
Và khi mà gia nhập vào các cái chi bộ đó, thì họ vận động làm sao mà có anh em, bà con, họ hàng, cô, chú, bác đó, kéo tới mấy trăm người gia nhập đảng với cái mục đích bầu ủng hộ họ để họ được ra tranh cử đại diện cho đảng. Thì cái đó là một cái việc làm rất là chính đáng, tại vì mình ở sống trong một thứ tự do dân chủ là bất cứ người nào cũng có quyền tham gia vào cái tiến trình dân chủ, cái tiến trình trò chơi chính trị. Nhưng mà cũng có một số trường hợp thì họ lạm dụng.
Yeah.
Có nghĩa là họ bỏ tiền đóng niên liễm cho những cái người bà con đó. Và người bà con là thật sự ra chẳng có tin vào cái lý thuyết của đảng gì cả. Họ chỉ đi là tại vì có người anh em bà con muốn mình đi ủng hộ thì họ đi theo ủng hộ.
Yeah.
Tuy nhiên tôi nhận thấy thôi thì cái cộng đồng người Việt của mình thì cái chuyện mà tích cực tham gia vào chính trường thì nó cũng còn yếu so với những cái cộng đồng khác. Nhưng mà cả bây giờ cộng đồng người Hoa, đặc biệt là những tổ chức mà có chiều hướng là thân thiện với chính sách của Trung Quốc đó, là họ nhắm vào những cái người thân thiện để rồi họ yểm trợ, họ gây quỹ hoặc là họ gia nhập đảng, họ bỏ phiếu ủng hộ cho cái người gốc Hoa đó. Thành ra nếu như mà chúng ta thờ ơ với cái chính trường ở đây đó thì về lâu về dài chắc chắn là cái quyền lợi của mình nó sẽ bị ảnh hưởng theo một cái chiều hướng không có tốt đẹp.
Dạ đúng rồi. Qua thấy là khi mỗi lần mà họp ở Quốc hội mà phải thông qua một cái luật gì đó chỉ cần trên nhau 1-2 lá phiếu thôi, có thể biến cái điều đó thành luật, nó ảnh hưởng tất cả cuộc sống của mình.
Đúng vậy, là tại vì ở Hạ viện đó, khi mà chính quyền đưa ra một cái dự luật thì bỏ phiếu chỉ cần hơn nhau 1 phiếu là cái dự luật nó sẽ trở thành cái đạo luật được rồi. Và đưa lên thượng viện cũng vậy, thì thông thường theo cái hệ thống ở đây đó thì chúng ta có chính quyền và chúng ta có đối lập. Thông thường đại đa số đó thì các dự luật thì đều được cả hai đảng lớn là chính quyền và đối lập đồng ý thì nó thông qua rất là nhanh, nó trở thành luật rất là nhanh. Nhưng mà nó cũng có một vài cái luật gọi là nó gây tranh cãi và nó có cái sự bất đồng giữa hai cái đảng lớn là đảng cầm quyền và đảng đối lập. Thì trong những cái trường hợp đó, đó những cái người mà ở thượng viện, chẳng hạn như người của đảng One Nation, họ chỉ cần có một vài thượng nghị sĩ thôi là họ có thể ảnh hưởng những chính sách quốc gia. Thế nên mình đừng có nghĩ rằng là mình phải nằm ở trong cái số đông, nằm ở trong cái đảng lớn mình mới có ảnh hưởng. Mình chỉ cần cầm cán cân quyền lực, mình chỉ cần là chính quyền nhờ mình cho thêm một vài phiếu để mà thông qua một cái dự luật nào đó, thì chính quyền sẵn sàng đáp trả lại. Thì cái hệ thống chính trường ở đây thì nguyên tắc căn bản thì nó là như vậy.
Cũng giống như là cái việc mà cho thuê cảng Darwin 99 năm đó, tức là họ cũng họp, cũng bàn và cái quyết định đó, một cái cảng bị thuê đi 99 năm, quay lại với cộng đồng người Việt của mình, về cái quyền và lợi của mỗi người khi cầm lá phiếu để thứ nhất mình có thể cống hiến tới đất nước Úc này tốt nhất và bảo vệ cái quyền lợi cũng như là cái sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Úc, thưa anh.
Có cái trường hợp của cái cảng Darwin thì nó hơi khác một chút xíu, là tại vì cái cảng Darwin nó là tài sản của chính quyền lãnh thổ Bắc Úc, chứ không phải là của liên bang.
Không, ý muốn nói là ở trong cái lá phiếu của những người, những cái chính khách của cái lãnh thổ Bắc Úc đó, họ quyết định với nhau.
Đúng vậy đó, thì cái vấn đề rất là quan trọng đó là nếu như mình cảm thấy rằng quyền lợi của quốc gia, chính quyền không nên cho những cái thế lực ngoại bang hay là những cái công ty quốc doanh của các nhà nước độc tài như là Trung Quốc thuê mướn, hầu như là mua hẳn một phương tiện cơ sở hạ tầng rất là quan trọng, thì mình phải lên tiếng nói. Và mình phải có cái tiếng nói phản đối. Cái tiếng nói phản đối thủ hiệu nhất là chính mình nằm ở trong quốc hội để mình phủ quyết những quyết định như vậy. Bây giờ trở lại thêm về cái vấn đề là chúng ta sinh sống ở trong nước Úc và cũng nhân cái ngày Quốc Khánh để mà mình tìm hiểu thêm về tiến trình thành lập quốc gia nước Úc cũng như cái hệ thống luật pháp của nước Úc đó, thì nó có một cái điểm mà tôi nghĩ rằng đáng tự hào là cái nước Úc thấy như vậy, nó là một cái quốc gia non trẻ. Nhưng mà các cái người mà sáng lập ra quốc gia đó, họ cũng đã có những cái viễn kiến. Họ thành lập cái thể chế liên bang để mà xem xét hay là kiểm soát quyền lực với nhau giữa các cấp chính quyền. Chính quyền liên bang và chính quyền các tiểu bang. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đã thành lập một ngành tư pháp hoàn toàn độc lập. Có nghĩa là các cái vị thẩm phán, khi đã được đề cử làm thẩm phán đó thì chính quyền không thể nào tự ý đuổi những người thẩm phán, mà muốn sa thải thẩm phán thì phải được trình qua lưỡng viện quốc hội. Và đại đa số thành viên của lưỡng viện quốc hội, có nghĩa là cả dân biểu lẫn thượng nghị sĩ, chấp thuận thì mới sa thải được cái vị thẩm phán đó. Và cũng vì lý do đó, đó là chúng ta có một cái hệ thống tòa án, hệ thống tư pháp rất là độc lập. Và khi ra tòa thì cho dù cái người đó là phó thường dân hay là một cái vị bộ trưởng thì cũng coi như là cũng xét xử giống như nhau. Và ngay cả chính quyền cũng có thể bị kiện. Nếu như ở đây chúng ta thấy là chính quyền làm một cái việc gì đó không đúng, chính quyền vi phạm luật pháp hay là vi phạm hiến pháp, thì bất cứ cá nhân nào mà cái quyền lợi của họ là họ cho rằng là bị ảnh hưởng đều có quyền kiện chính quyền tiểu bang và liên bang ra tòa. Và nếu tòa phán rằng chính quyền phạm pháp hay là cái đạo luật nó phạm pháp thì chính quyền phải tuân thủ theo, chứ không có cái việc là cho rằng là mình là tổng bí thư thì mình muốn làm gì làm, nó không có cái chuyện nó như vậy ở tại nước Úc này.
Thành ra là tất cả mỗi thành viên ở trong Hạ viện Thượng viện đều là từ lá phiếu của mỗi người dân mà bầu lên, bởi vì đại diện tiếng nói của người dân, thì điều đó cực kỳ quan trọng.
Đúng vậy, thì có nghĩa là tất cả những cái vị nào mà muốn làm dân cử, dân biểu Hạ viện liên bang hay là thượng nghị sĩ liên bang hay là cấp tiểu bang hay là hội đồng thành phố, tất cả mọi người nào muốn đi vào chính quyền thì bắt buộc phải đi qua cái lá phiếu của người dân. Họ có thể gia nhập vào một cái đảng nào đó, nếu mà ở cấp hội đồng thành phố thì họ cũng có thể đứng theo cái diện độc lập đó, cũng không cần gia nhập đảng nữa. Có nghĩa là ở tiểu bang, liên bang thì độc lập cũng được, nhưng mà tương đối nó khó vô, là tại vì thông thường đứng độc lập thì phải cần một cái số tiền khá lớn để mà tranh cử, thì nó hơi khó. Nhưng mà ở cái cấp hội đồng thành phố đó, thì cũng không cần phải gia nhập đảng, là có rất là nhiều người là nghị viên theo cái dạng gọi là độc lập, và họ tự đứng tranh cử, họ tự gây quỹ, và họ cũng gia nhập được vào hội đồng thành phố, cũng thắng cử, và họ cũng phục vụ cho cử tri ở trong cái vùng đó tốt đẹp như là những nghị viên mà nằm ở trong những cái đảng lớn.
Dạ, mà Hoa thấy rằng là nếu mà đã tới đây và yêu nước Úc và muốn đền ơn đáp nghĩa nước Úc thì trước tiên thì quý vị phải rất là có trách nhiệm với lá phiếu của mình, bởi vì đó cũng là quyền và lợi của mình nữa.
Đúng vậy, có nghĩa là nước Úc ở đây thì là một cái thể chế dân chủ, đa đảng và đa nguyên. Dĩ nhiên thì nó không có một cái thể chế nào mà nó hoàn toàn hoàn hảo được hết. Nhưng mà nếu mà mình so sánh những cái thể chế khác nhau thì cho tới bây giờ đó, cái thể chế của Úc ở đây đa đảng đa nguyên nó tương đối là nó vận hành một cách khá tốt đẹp so với những cái thể chế khác. Thì lúc nào chúng ta cũng có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Cũng có những cái lúc thể chế nó có cái khiếm khuyết. Một cái thí dụ rất là đơn giản là hồi năm ngoái là chính quyền liên bang đã phải trình bày cái dự luật để ngăn cản những cái thế lực ngoại bang can thiệp vào nội bộ của nước Úc. Thì đó là một cái sự khiếm khuyết. Nhưng mà cái hay của cái thể chế này đó là khi nó có cái sự khiếm khuyết thì nó có cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Cũng vì lý do đó là chính quyền liên bang đã đưa ra cái dự luật và nó sẽ vận hành tốt đẹp nhất nếu như tất cả mọi người dân đều có một cái ý thức về cái quyền hạn và cái trách nhiệm của họ, và họ có thể làm được cái việc đó bằng cách là tích cực tham gia và đóng góp trong cái thể chế chính trị. Nếu như cá nhân họ không đứng ra tranh cử được nhưng họ theo dõi là khi họ sử dụng cái lá phiếu, họ sử dụng lá phiếu một cách đúng đắn, có nghĩa là họ không có mù quáng, cứ thích cái người đó bầu cho người đó mà không cần biết cái chính sách họ là làm sao. Thì có thể là kỳ này họ sẽ ủng hộ cho người này hay là cái đảng này, kỳ sau họ ủng hộ cho cái người khác. Thì nếu như mà chúng ta ai cũng có cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sẽ giúp cho việc vận hành quốc gia nó ngày càng nó tốt đẹp hơn.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng rất nhiều cho buổi trò chuyện về thể chế hiến pháp Úc trong dịp Ngày Quốc Khánh Úc đang diễn ra.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.